mới xót xa, mới tội nghiệp, mình mới tận tình, mình thương chúng sanh, mới biết rằng ngay cái lúc mà nó đang làm ác ấy, nó không ngờ, nó đâu có biết là nó đang mang cái tánh Phật của nó để đi nó làm bậy, để đến nỗi nó đọa đầy, rồi cứ gọi là biển trầm luôn, biển khổ. Biển khổ từ ở đâu? Không tỉnh được ra, nó không biết là tánh nó là tánh Phật. Cho nên nếu mà nó biết tánh nó là tánh Phật, thì nó phải cố gắng nó trở về những cái hành vi của Phật, đâu lại cứ đem tánh Phật đi bắt chuột. Nếu mà cái vị nào mà liễu đạt được cái nhất quang này, nghĩa là nhận được đây là tánh Phật đây, mà mình đang có đây, mà con mèo nó đang có kia, nó cũng biết thấy, nó cũng biết nghe. Đó. Ai liễu đạt được cái việc này, thì lúc bây giờ không không bận lòng quá về cái chữ tịnh với chữ uế nữa. Đó. Không quá trọng những các vị thanh tịnh, mà không quá khinh những chúng sanh. Lúc bây giờ mà đem cái tâm bình đẳng, đó, gọi là tịnh uế tình vong, không phân biệt Phật với chúng sanh nữa. Không thường chúng sanh, không đàn áp chúng sanh, không làm tình tội nữa, mà lúc bây giờ lòng từ bi mới phát khởi. Cho nên tịnh uế tình vong nghĩa là không phân biệt ai là thánh, ai là phàm. Ấy, đây, đây, ở đây nói rõ ràng, khi ấy chúng sanh và Phật bình đẳng. Đó. Được cái tánh bình đẳng ở nơi muôn loài, khi ấy cái lòng từ bi mới thật sự phát khởi và Phật bình đẳng. Tiếp.
Người này sau khi dùng trí tuệ bạc hết mê lầm, thì nhất thừa thật tướng Phật tri kiến địa hiện rõ ngay nơi tâm mắt.
Thế là thế nào? Cái người người ta liễu đạt được cái nhất quang đó, tức là người ta thấy được cái tánh, cái phổ quang minh trí người ta đang có, tức là cái thấy cái nghe đây, phải không? Ta liễu đạt được, thế nhưng mà liễu đạt được, mình đã thành Phật được ngay chưa? À, mình còn phải tu. Thế cho nên sau khi người này đã, mà đã đạt được cái nhất phổ quang minh trí này rồi, thế thì người ta sẽ làm gì? Ta dùng cái trí tuệ bạt hết cái mê lầm. Thế nào là con dùng trí tuệ, con bạt hết mê lầm, nhận cái thân này là mình. Thế cho nên các thứ tham sân si nổi lên. Đấy. Thế bây giờ mình đã có cái trí tuệ, mình biết rằng cái tánh này ấy, nó là vô lượng quang, nó ở khắp pháp giới, mà tất cả chúng sanh đều có cả. Thế thì mình sẽ ăn sao? Bạt hết mê lầm đã. Mà cô chỉ cho tôi cái mê lầm của bạt đây là những cái gì đây? Trước hết phá cái kiến hoặc, cái chỗ thấy mình phải mở nó ra, đừng nhận cái thân này là mình, rồi lại quan sát thấy âm thanh sắc tướng làm sao, đấy, mình thế là mình không chấp thân mình, phải gọi là cái gì, đừng chấp ngã, rồi lại không chấp những cảnh bên ngoài là thật nữa, đấy. Cho đến con mèo ấy, mình biết là đây chỉ là cái tướng gì, tướng của báo của nó thôi, chứ không phải nó là mèo đâu. Nó có cái thấy, cái nghe, cái người nếm này, thì nó là tánh nào? À, nó là Phật, nó tánh Phật. Thế cho nên là nó không phải mèo, nó chỉ chịu cái thân mèo một thời gian thôi. Nếu mà nó có phước, nó gặp Phật, gặp Bồ Tát, bạt được cái mê cho nó mà nó tỉnh ra, nó tu hành, thì nó với mình có khác nhau không? Tâm minh liệu rằng đã từng là mèo bao giờ chưa? À, chúng ta đã từng là mèo. Thế cho nên tội nghiệp, thương xót trong những con chó nó đi qua, đói khát nó đi kiếm miếng ăn. Chúng ta cũng nên nghĩ rằng đây là những ông Phật mà còn ở đường mê, nghĩa là như mình không khác. Cho nên thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đấy, thì con phải dùng trí tuệ, con bạt hết mê lầm. Trước hết là phá cái kiến hoặc là cái thấy sai. Thế rồi phá cái gì nữa nhỉ? Hoặc là cái suy nghĩ lầm. Những cái này thầy nói tên con biết không? Biết cả. Chỉ có một cái là cứ bỏ nó vào trong giỏ. Đó. Kiến hoặc, tư hoặc. Thế rồi về sau lên Bồ Tát thì phá gì? Xa hoặc. Rồi đến gì nữa? Vô minh hoặc. Đấy. Còn trần xa hoặc là cái gì? Xa là hạt cát, những cái mê hoặc nhiều như cát bụi. Nghĩa là cô còn phải nhiều thì giờ lắm. Đã. Thế thì chúng ta phải bạc hết những cái đó đi. Khi mà chúng ta bạc được hết những cái đám ấy đi thì làm sao?
Ngay lúc đó nhận rõ cái thật tướng.
Đã. Nhất thừa thật tướng Phật chi kiến địa, hiện rõ ngay nơi nơi nào? Nơi tâm và mắt. Tâm là cái gì mà mắt là cái gì? Tức là cái ý thức. À, tức là cái ý căn ý thức, mà mắt đấy là cái nhận thức, tức là dùng người ta thường gọi là chi kiến, phải không? Đó, chữ kiến là ở nơi mắt, chữ chi là nơi tâm, có khi người ta gọi là chi kiến thì ở đây gọi là tâm mắt. À, thế thì ở ngay trong chi kiến của mình, nghĩa là ở đâu? Hàng ngày là từng sát na, từng giờ phút con vẫn dùng cái phổ quang minh trí này. Đấy. Cho nên gọi là trung đạo, nó ở ngay nơi phàm mình, không xa xôi gì cả. Không, đây không phải là học chuyện trên trời, mà ở ngay thân tâm mình. Bây giờ con giảng cho thầy đi, thế nào là nhất thừa, thật tướng, Phật chi kiến địa. Con vớ phải những cái chữ nho đó, thì con cứ nhớ là mấy ông Tàu ấy, ông cứ để cái chữ quan hệ, ông để về cuối. Cho nên mình cứ giảng ngược lên ấy, thì mình dễ dàng. Còn con giảng xuôi theo tiếng Việt Nam ấy, thì khó. Cho nên vớ được những tiếng Tàu này thì cứ giảng từ dưới giảng lên. Đã thừa thập tướng Phật chi kiến địa. Thế thì giảng cái Phật chi kiến địa trước. Xong rồi giảng chữ thập tướng. Rồi đến chữ nhất thừa. Xong rồi gồm cả sáu chữ ấy, nói một lúc. À, là cái chỗ là con nói cái tâm rất đúng. Là cái chỗ. Cái chỗ mà phát ra cái chi kiến của ông Phật. À, thì cái chỗ mà phát ra chi kiến của ông Phật ấy, chúng mình đặt tên là cái gì? Chỗ phát ra chi kiến của ông Phật, đấy, thế tức là cái tâm của mình. Mà làm sao lại gọi là thật tướng, thật của cái tướng thật của cái chỗ mà phát ra cái chi kiến Phật. Đấy, thế là cái gì? Mà phát ra chi kiến Phật, mà cái thật tướng của nó, vậy thì là cái gì đấy? Cái tánh thấy tánh nghe của con. Mà ở đây lại gọi là Phật chi kiến. Thầy thì thầy cứ gọi là tâm minh chi kiến. Mà đây sao tánh thấy tánh nghe của con lại gọi là Phật chi kiến. Tánh thấy tánh biết cũng vẫn là cái thấy tánh biết giống như của mình. Nhưng mà ông Phật thì ông lại biết là ông ấy là người ở khắp cả pháp giới. Ông ấy lấy pháp giới làm thân. Tất cả chúng sanh là thân thể của ông ấy. Ông ấy từ cái thứ tâm ấy, ông ấy thấy, ông ấy nghe. Chứ không phải như con, bây giờ con thu lưu vào một cái túi da bọc thịt này. Đó, rồi con cứ nhận là tôi từ cái túi da bọc thịt này, con đánh giá sự vật. Đó, để đứa nào nó đem bánh lên cho cái túi này, thì bảo rằng nó tử tế. Còn đứa nào mà nó không khen cái túi này, thì bảo nó xấu. Đấy, con từ cái túi da bọc thịt này, con nhìn, con thấy và con biết. Đó gọi là chi kiến chúng sanh. Còn chi kiến Phật ấy, ông Phật ấy, là cái người ông ấy lấy mười phương chúng sanh làm thân thể của ông ấy. Từ cái chỗ ấy mà ông ấy thấy, ông ấy biết. Cho nên cũng thấy, cũng nghe, nhưng có cái gì khác không? Nó giống nhau chỗ nào, mà nó khác nhau chỗ nào thì cả những cái đó. Sau là ông ấy cũng thấy như mình bằng hai con mắt. Có không? À, ông cũng thấy. Đấy. Mà ông cũng nghe, có phải cái thấy cái nghe giống nhau không? À, nhưng mà như đây thầy vừa mới nhắc con đấy, ông ấy thấy, ông ấy nghe, nhưng mà ông ấy từ cái thân mà lấy pháp giới làm thân ấy, từ đấy ông ấy phát ra cái thấy cái nghe. Còn con ấy, từ cái túi da bọc thịt này này, một rúm này này, từ đấy phát ra cái thấy cái nghe. Cho nên thấy với nghe thì như nhau. Có phải cũng là một cái thấy cái nghe không? Cũng thấy cũng nghe. Nhưng mà ông ấy thấy nghe bằng cái tâm ở khắp pháp giới. Cho nên từ bi hỷ xả. Đã. Bao nhiêu cái sự lợi ích cho mọi người. Xả thân vì chúng sanh. Thế còn con ấy thì sao? Ích kỷ, cuống xiểm, hại kiêu, tham sân si, xót đạo, dâm vọng. Đủ hết những cái mất dạy. Có phải không? Đấy. Nó khác nhau. Thế cho nên rằng con bây giờ ấy, là cái thứ cũng cái thấy, cũng cái nghe như Phật. Nhưng mà con phải bạt cho hết những cái mê lầm đã. thì con với Phật nó ngang nhau được. Còn con chưa bạc được hết cái mê lầm này thì con với Phật thành ra nó vẫn cách xa nhau. Tuy rằng cũng là cái thấy với cái nghe. Không biết thầy nói liêu tiếu con có nhận không? Ờ đấy. Thế cho nên rằng con phải bạc hết cái mê lầm, nghĩa là cái kiến hoặc cái tư hoặc cái trần sa hoặc cái vô minh hoặc cái đắm tham sân, thôi nói cho nó gần là bạc cho sạch những cái tham sân si, cái sát đạo dâm vọng của mình đi, bạc cho sạch hết những cái đi. Thế thì cái thấy của cái nghe của con ấy nó sẽ là Phật chi kiến. À, nó thấy cái đúng sự thật. Ta cũng thấy cũng nghe, mà cái thân ở khắp pháp giới thì lại thấy được thật tướng, mà con lại không thấy được thật tướng. Tại sao? Nhìn con nhận được những đống thì thôi thì con đã khá. Nhận con mèo, con gà, con vịt là thân mình để lo cho chúng nó thì đã khá. Con chỉ nhận có mỗi đống thì thôi thôi. Bởi vì con còn mãi nhận cái da thịt này là con. Nè. Thế mà cái da thịt này ngày mai nó lại tan rã đi rồi. Lại ngồi khóc hu hu ấy nó chết. Rồi lại lo để có cái da thịt khác. Thế cho nên con bị cái da thịt này, cái thân này nó che lấp đi. Khiến cho con không nhìn thấy những cái rộng hơn, xa hơn. Nè. Còn Phật thì Ngài thấy được cái tánh của Ngài nó ở khắp cả Phật giới. Thế cho nên cái tham, cái sân nó có che được Ngài không? Đấy. Cho nên là Ngài không bị tham, không bị sân. Cứ một người mà không tham, không sân, nhìn sự vật, thấy nó đúng hơn. Huống chi là chỉ có phải người ta bảo quá giận mất khôn không? Trong cái lúc giận ấy, thì cái người mà mình đang ghét ấy, mình chỉ muốn có những cái gì xấu để đổ hết cho người ta. Mà sự thật thì có phải không? Thế là một cái giận nó đã che mình như thế rồi. Một cái tham nó đã che mình. Huống chi nữa là bây giờ mình lại vì cái tham dục mà chui vào bụng má, hút những cái máu của má, kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Rồi cả ngày thấy bằng cái con mắt bằng máu, nghe bằng con mắt bằng máu. Vậy thì con có thể thấy được sự thật không? Thế cho nên chúng ta cứ sống ở trong cái mờ mịt tối tăm, những cái hình ảnh của báo nghiệp nó hiện lên thôi, chứ còn cái thật tướng mình không thấy được. À, bây giờ con muốn thấy được thật tướng, trước hết con phải ra khỏi cái sắc ấm. À, bây giờ những cái hình sắc là nó che hết, mình cứ nhìn ở kia là cái núi kia nó lù lù, nó che mất bên Đại Ninh rồi, không có thấy được. Vậy bây giờ mình phải ra khỏi cái sắc ấm, ra khỏi được cái thọ ấm, cái tưởng ấm, cái hành ấm, cho đến cái thức ấm của mình nó bừng tỉnh ra nữa. Thì khi ấy con mới thấy được cái thật tướng. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài nhập cái phản văn, Ngài phá được hết năm ấm. Thì khi ấy tịch diệt hiện tiền, đó là thật tướng đại hiện. Không biết thầy có nói liêu tiếu con nhận được không? Đúng chính cái tên viên chiếu đấy. Thế nào là viên chiếu? Hay đặt những cái tên trên trời à? Tôi học pháp hoa của làm sao có thực hiện hai cái chữ viên chiếu đi. Thế nào là viên chiếu? Và cái quang minh trí là chữ chiếu, mà chữ phổ là viên, phải không? Phổ quang minh trí đó. Cái tên của mình là phổ quang minh trí đó. Cho nên là phải làm thế nào đi? Ý chỉ lớn của toàn kinh, sao gọi là, thế nào gọi là ý chỉ? Đích. À, cái mục đích của toàn bộ kinh này. À, thấy ở cái đoạn này. Thế vì vậy con thấy cái bộ kinh này ở cái đoạn này là thế nào? Mục đích của bộ kinh này là để cho chúng ta nhận được cái diệu pháp liên hoa của chúng ta. Đó. Mà cái diệu pháp viên hoa đó thì ở đây gọi là phổ quang minh trí. Chỉ có một mục đích khiến cho chúng ta nhận được cái phổ quang minh trí của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận được nhỉ? Đích của bộ kinh này vậy con chỉ xem. Làm thế nào chúng ta nhận được cái phổ quang minh trí của chúng ta? Ngài dạy rằng phải bạt cho hết những cái mê lầm. thế nào là vậy thì con nhắc lại cho thầy biết thế nào là bạc cho hết mê lắm. Thì chúng ta đấy đang dân lời Phật học dần dần, trước hết lo giới luật, học giới luật cho cẩn thận, chứ đừng có khôn hơn Phật mà lấy cái khôn ngoan làm đầu rồi cứ bỏ cái giới luật đi thì không được. Trước hết là phải sống đúng với cái giới luật của Phật, tức là bạt được hết những cái mê, những cái thói quen mê lầm của thế gian, để tập cho nó những cái hành vi sinh sống cho nó đúng với giới và oai nghi, tức là gọi cả giới cả luật, để sẽ học cho đúng, để bạt cho hết những cái thói quen sai lầm của thế gian. Thế rồi các con phải học tứ niệm xứ để bạt cho hết những các cái suy nghĩ sai lầm, tức là đừng nuôi những cái tham sân si, mạn nghi tà kiến, những các cái độc ấy mình phải loại cho hết. Thế là gọi là bạt được cái mê lầm ở trong tâm, rồi vâng theo lời Phật, học để nhận lấy cái tánh Phật của mình, cái tánh A-di-đà, cái chân tâm bản tánh của mình, học kinh Lăng Nghiêm để biết, để hiểu được cái tánh của mình, để bạt cho hết cái mê lầm, đừng có nhận cái thân giả tạm sanh già bệnh chết là mình nữa, đừng nhận những cái cảnh hư vọng trong giấc mộng, chiêm bao trong cái kiếp sống làm người làm cảnh của mình nữa. Thế thì nghĩa là chúng ta cứ vâng lời Phật đi dần dần, đó là chúng ta đang tiến lên cái chỗ thấy được thật tướng. Chứ còn cái diệu pháp liên hoa, cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta không bao giờ nó mất, dù là phàm phu. Đó, ngay như con mèo nó đang bắt chuột, mà cho đến các diệu hạnh của Bồ Tát cũng đều từ cái tánh thấy, tánh nghe của mình mà phát ra. Nhưng mà bây giờ muốn làm Phật thì hãy bạc hết những cái mê lầm này đi. Ý chỉ lớn của toàn bộ kinh này là ở đoạn này, tức là chúng ta phải nhận lấy cái diệu pháp liên hoa của mình. Này, mà muốn cho cái diệu pháp liên hoa của mình nó sống trong cái thật cảnh của nó, thì chúng ta phải bạt hết những cái mê lầm, nghĩa là học giới luật, học tứ niệm xứ, vâng theo lời Phật dạy ở trong các kinh mà sống, thì dần dần mình sẽ tiêu hết những cái mê, như bé gì nó vừa nói, mình sẽ hết vô minh, trở về thật tướng. Tiếp tâm chiếu.
Thế lại ngài Như Lạc Bồ Tát nghĩ rằng tôi để mai nên hỏi ai?
Đã từng câu rồi mình mới góp lại, mình nhận toàn câu, toàn bài, nêu cái phần chánh văn, nghĩa là cái đoạn đó. Bây giờ đây ngài giảng, thì bây giờ con giảng, con nói từng câu, ngài giảng.
Bác ngài Như Lạc hỏi cuộc đời chúng để nhận rõ thật tướng chân cảnh.
Phải nhận rõ thật tướng chân cảnh. Phật phóng có 10, Phật phóng hào quang về phương đông, chiếu 18.000 cõi. Thì chúng mình ngồi trong hội đây, nhìn về phương đông, thấy khắp cả. Không những là thấy một cõi, như chúng mình bây giờ là mới thấy có một cái vườn đây, sang bên Đại Ninh, chả là hết thấy rồi. À, mà cõi tức là cả cái trái đất này thì mới gọi là một cõi. Thế là trái đất này lại sang trái đất kia, mà 18.000 cõi, không phải 2-3 cõi, hay 10 cõi, hay 100, mà 18.000 cõi, à, mà không bị che lấp, cứ thấy cõi này lại thấy cõi kia lại thấy, mà thấy suốt. À, tức là đây là mới nói phá xong, mới có phá xong một cái sắc ấm thôi. Chúng mình là bị năm ấm và năm che, là đây là ngài chỉ giúp cho chúng mình phá được có một cái sắc ấm, cho nên mình nhìn tới hết suốt thấu. Đây là gọi là coi như là tạm cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta biết thôi. Đấy, phá xong được cái sắc ấm thì có thể phá xong sắc ấm thì thấy suốt cả tường vách không? Đấy, suốt cả. Đấy, thế bây giờ chúng ta nhận rõ thật tướng chân cảnh. Thế nào gọi là tướng thật? À, đây là thật tướng, là tướng thật. Cảnh chân là cảnh thật, thì hẳn là nó lại có cảnh giả, nó lại có tướng giả nữa. Vậy thế nào là giả đấy? tìm cho ra cái giả đó thì nó sẽ ra cái thật. Nó hiện lên, cái nhận thức nó hiện lên rồi nó tan đi ấy, nó có hiện đúng không? Thế đó. Cho nên chúng ta sống với cái tướng giả. Thế còn bây giờ thật tướng, cảnh ấy là cảnh chân. Còn bây giờ mình đang nhìn đây, sao Ngài gọi bảo chúng mình thấy giả? Quán ba ai có rè một quán cho một thí dụ đi, để thấy là mình đang thấy giả. Cho nên chúng mình bây giờ sống bằng cái giả, chứ không phải sống bằng sự thật. Một cái giả. Nhưng mà bây giờ ở nơi đây là Phật chưa có đủ thì giờ, về đây nói ngắn, ít lời lắm. Cho nên Phật không tỉ mỉ như là Trang Nghiêm cho chúng mình được. Vì đây Phật nói về cái nó quá, nó nhiều, nó rộng khắp không gian, thời gian, nó nhiều việc lắm. Cho nên Phật chỉ nói phát một lời thôi. Cho nên vì vậy, tôi nói là mình thấy được cái thật tướng, cái thật cảnh. Nhưng mà chính ra là Phật chỉ muốn cho chúng mình nhận được cái tâm diệu pháp liên hoa. Cho nên Phật dùng cái hào quang cho mình thấy khắp được. Thấy khắp được thì mình nhận thấy ngay thấy. Hàng ngày mình thấy giả. Giả là ở cái chỗ, cái mi mắt sụp xuống là không thấy gì nữa. Không nhìn thấy nữa. Còn bây giờ đây ấy, mình nhìn được cách sông, cách núi, 18.000 cõi. Mình nhìn được khắp. Là ý của Phật để cho mình thấy cái tánh Phật của chúng ta nó ở khắp cả. Cho nên gọi là phổ quang minh trí. Nó tự tại ở khắp cả. Cho nên nó thấy được tất cả các sự vật. Đây là ở đây là Phật chỉ mới bạt có một cái sắc ấm thôi. Chứ sự thật là còn phải bạt cả năm cái ấm ấy thì mới thấy được chân cảnh. Ở đây Phật chỉ bạt một cái sắc ấm thôi. Chứ nếu bạt cả ấy, thì mình thấy chân cảnh. Mà chân cảnh ấy, mà phá xong cả thức ấm ấy, tất cả rồi, thì có còn hình còn tướng nữa không? Đó, tức là cảnh tịch diệt hiện tiền. Mà nếu lại bày cái cảnh tịch diệt hiện tiền, thì bọn phàm phu làm sao nó thấy? Cho nên Phật bây giờ chỉ phá một cái sắc ấm thôi, để nó nhìn được thật xa, và nó thấy rằng hàng ngày nó đang bị cái sắc ấm ngăn che. Chứ cái khả năng của nó có thể nhìn khắp được. Để nó nhận được cái tánh phổ quang minh trí của nó, là có cái công dụng nhìn được khắp đến 18.000 cõi. Nhưng chỉ vì cái sắc ấm ngăn che, cho nên bây giờ nó chỉ nhìn trong gang tấc. Thế thì Phật chỉ một khía cạnh ấy của cái diệu pháp liên hoa, để nó nhận ra cái diệu pháp liên hoa thôi. Chứ nói, nếu nói nhiều nó cũng mờ mịt. Mà nếu đưa cho nó thấy thật cái chân cảnh là cái tịch diệt hiện tiền ấy, thì nó lại càng mờ mịt. Cho nên đây Phật chỉ giúp cho nó phá được một cái sắc ấm thôi, để nó nhìn suốt được và nó thấy được cái khả năng. Đó, cái diệu pháp liên hoa của nó đang ở cả 18.000 cõi đó. Nó có thể nó thấy khắp được. Không biết thầy nói có rõ không nhỉ? Chị em có hiểu thầy nói gì không?
Cái chính danh thì nó là khác, như là Bồ Tát nghĩ rằng cái hình, cái cảnh mà Đức Phật phóng quang này thì nó hỏi ai? Thì nó là cái mất thôi, cái mất thôi. Nhưng mà cái đoạn mà giải thích của Thánh Sơn thì nói là đoạn này là Di Lặc hỏi cốt để đại chúng để ý nhận rõ thật tướng chân cảnh. Thì cái này là cái câu hỏi Ngài chỉ hỏi ai để mà chàng giải thích được. Thì
bảo là... Con nhớ ở trên này nó có mấy chấm.
Dạ.
Tức là cả một cái đoạn dài cho đến cái câu này nên hỏi ai, chứ không phải chú trọng vào cái câu nên hỏi ai.
Dạ, con hiểu rồi. Thì con mới thắc mắc là nếu hỏi ai thì Ngài mới hỏi, sắp sửa muốn hỏi Ngài Di Lặc thôi, Ngài Dân Thù thôi, chứ Ngài chưa có hỏi Ngài Dân Thù. Thì cái câu của Ngài nói là Di Lặc cốt muốn để cho đại chúng để ý nhận rõ thật tướng chân thật, làm sao không suy nghĩ?
Thì đấy, là bởi vì ông muốn để ý đến cái phổ quang minh trí. Phổ quang minh trí, cho nên mới phải ông Di Lặc mới muốn mới hỏi, phân vân hỏi ai. Rồi thực ra thì ông ấy phân vân những cái này cũng là cái phương pháp cả. Chứ ông ấy hỏi đúng ông Văn Thù. Mà ông Văn Thù cũng chả nhờ được rõ ràng nghe. và ông Văn Thù là nêu biểu cái đại trí, cái căn bản trí. Thế cho nên muốn nhận được diệu pháp Liên Hoa thì phải có căn bản trí, chứ không thể dùng thức được. Thế theo ở đây tổ có giảng như thế, ngài Di Lặc là nêu biểu cái thức tâm, tức là cái căn bản sanh tử, mà ông Văn Thù là nêu biểu cái căn bản bồ đề, cái căn bản trí. Thế cho nên muốn cầu cái diệu pháp Liên Hoa thì phải quay về cái căn bản bồ đề, chứ không thể là dùng cái căn bản sinh tử mà nhận được.
Vậy là có nghĩa là hỏi nhà dân thù để nêu biểu cái trí tuệ giác tỉnh thì mình mới nhận được cái tánh Phật của mình.
Cái trí tuệ căn bản.
Dạ.
Trí tuệ căn bản là thế nào?
Dạ, cái trí.
Mình phải buông bỏ những các cái thế gian mà trở về cái gốc của mình. Cái loại trí tuệ của ông Văn Thù là trí tuệ để thấy được cái chân tâm bản tánh của mình, chứ không thuộc về cái loại trí tuệ của thế gian. Nên đây mới nêu cái việc đó lên. Đấy, bài này mới nói là ông Di Lặc, ông ấy cốt, là ông ấy bật cho tiếng hỏi để cả đại chúng để ý cái chỗ này mà khởi ra cái tâm nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Phật phóng hào quang để làm gì? Đó. Thế là để cho cả chúng để ý khởi cái tâm nghi ngờ. Thế nhiều khi chúng mình mãi thấy hào quang lại cứ mãi chăm chú ngó, ồ cái ông kia ông làm cái này hay, ồ cái ông này ông làm cái này hay, rồi cứ mãi ngó như thế, hóa ra mình mất cái diệu pháp Liên Hoa. Đó. Cho nên ông Di Lặc phải cất tiếng hỏi.
Mà trong đây trong chính văn cũng nói là tất cả các tứ chúng người ta cũng nghi ngờ rồi thầy.
Chính hồi nay nên hỏi ai là ở trong chính văn là đến cái câu đó ngài Văn Thù chưa hỏi mà tiếp
chưa nói,
ngài Di Lặc chưa hỏi mà đến đoạn kế ngài mới bắt đầu hỏi. Mà trong cái lời giảng thì ghi là đoạn này ngài Di Lặc hỏi, thì ở trên ngài mới có ghi thôi, đến cái đoạn chính văn kế tiếp ngài mới hỏi rồi thầy.
Thì đến chữ nay nên hỏi ai, đây là tỏ cái lòng nghi ngờ. Nay nên hỏi ai là ông định tâm ông muốn hỏi. Đấy, thì tại sao ông lại muốn hỏi? Thì đây ngài mới bảo rằng sở dĩ ông muốn hỏi là để cho đại chúng để ý. Thì thật ra các ngài đã là nhất sanh bổ xứ rồi, cái gì các ngài không biết. Mà đây là coi như là các ngài đóng kịch. Các ngài đóng kịch để mà cho chúng ta để tâm này, học cho nó đỡ chán.
Thắc mắc là tại vì cái đoạn mà đây ngài Di Lặc mới khởi ý là nên hỏi ai thôi, chứ ngài chưa có hỏi. Nhưng mà qua bên cái đoạn cha 25 mới là thầy thì lúc bây giờ ngài Văn Thù chưa lại trả lời cái câu hỏi của ngài Di Lặc, nó thiếu một khúc rồi thầy.
Nhưng mà chắc là cái khúc ấy mình đọc mình tự hiểu được rồi, cho nên ở đây ngài không ghi. Ông Di Lặc ngài nêu cái vấn đề này lên là để cốt trong chúng để ý. Để ý cái gì? Nhận rõ thật tướng chân cảnh. Mà đây thì thầy như thầy vừa nhắc đấy, tuy nói là nhận rõ cái thật tướng chân cảnh, nhưng mà không phải là để chúng mình để ý đến cái, chưa nói đến cái cảnh này được. Bây giờ hãy nhận đến chân cảnh là vì chúng sanh ấy thì nó bị cái cảnh nó hấp dẫn, rồi nhờ cái cảnh ấy nó mới nhận ra cái tánh của nó được. Nhưng dụ ý của ngài ấy là nó biết, cần biết cái cảnh hay biết cái tánh? Đó. Cho nên cái dụ ý của ngài là để cho họ nhận lấy cái tánh diệu pháp Liên Hoa của họ. Mà nếu cái người nào mà đã nhận được cái diệu pháp Liên Hoa ấy thì có thấy được cái thật tướng chân cảnh không? Thế cho nên đây nêu cái cảnh, chứ sự thật là muốn cho chúng ta nhận được cái diệu pháp Liên Hoa của mình. Nên như thầy vừa nói, Phật phóng hào quang 18.000 về cõi phương Đông, tuy nói là chân cảnh, nhưng mà sự thật ra là chỉ để nhận được là cái cảnh, những cái cảnh hiện tiền của thế gian đang sinh hoạt ở trong cái diệu pháp Liên Hoa của mình. Thì ở đây không nói tất cả, bởi vì nhiều phương quá thì nó loạn. Cho nên ngài lấy một phương, mà phương Đông đó là cái gốc của sự sinh hoạt. Mặt trời mọc, đó là cái gốc của sự sinh hoạt. Cho nên những cái gì nói về sinh hoạt ấy, thì đều lấy phương Đông. Cũng như Đức Dược Sư chữa bệnh cho con người thì lấy Đức Dược Sư ở phương Đông. Còn khi mà con người đã chết trở về cái cảnh tịch diệt ấy, thì lấy Đức Phật Di Đà ở phương Tây.
Thầy còn nói 18.000, đó là nói trên biểu biểu cho 18 giới của mình không được.
À, thì các vị nói là 6 căn, 6 trần, 6 thức, nó thành 18 chủng. Cho nên lấy cái con số đó. Nhưng mà cái việc quan hệ của chúng ta là nhận được cái diệu pháp liên hoa. Thầy này nói rằng những cái cảnh, cái thật tướng, cái chân cảnh, vật chi kiến địa đã bày tỏ hết ở trong quang minh. Thế là những cái cảnh ấy nó đã bày tỏ hết ở trong quang minh. Đây là cho chúng mình học cái bài kiến tinh viên mãn. Kiến tinh viên mãn là thế nào nhỉ? Tất cả những thánh, dù 10 pháp giới, cả 4 pháp giới thánh, cả từ Phật trở xuống, mà cho đến 6 pháp giới phàm từ địa ngục trở lên, không có một thứ nào không tự đang sinh hoạt ở trong cái chân tâm bản tánh của mình. Thứ nào rời cái chân tâm bản tánh của mình. Đây, mục đích cái bài, cái câu này ở đây là tuy nói là cho chúng mình nhận lấy cái diệu pháp liên hoa, nhưng mà đây mới là nhận một khía cạnh là cái tánh Phật của mình ấy, nó có mặt ở khắp pháp giới, ở cả cõi thánh lẫn cõi phàm. Chứ nó không phải là một cái vô thượng thậm thâm tít một rát ở trên mây xanh mà cứ đi tìm ở đâu. Đó. Cái tánh của mình nó đang có mặt ở khắp, chỗ nào cũng có. Ở đây chỉ muốn tìm có một khía cạnh là kiến tinh viên mãn. Chúng mình học ở Lăng Nghiêm thì học 10 khía cạnh, rồi về sau lại còn học thêm những các cái như tại lai tạng, bất không như lai tạng, các thứ còn học thêm. Chứ còn ở đây là thật ra chỉ bởi vì Phật nói ít lời quá, cho nên chỉ có một cái khía cạnh ấy thôi. Là chúng ta phải nhận lấy cái diệu pháp liên hoa của mình, nó đang có mặt ở ngay cả 6 cõi phàm và 4 cõi thánh, nó viên mãn khắp 10 phương, tức là cái bài kiến tinh viên mãn này. Chúng kinh sợ khởi nghi, cái việc gì mà bốn chúng lại sợ nhỉ? Lúc bây giờ đất 6 thứ chấn động, chúng ở đây nói là kinh sợ. Thầy thấy hình như cũng có cái chữ kinh sợ. Có cái chữ kinh. Có chữ kinh và có chữ kinh thôi hả? Nhưng có kinh nghi không? Thì có, nhưng mà có chữ kinh nghi không? Không có chữ kinh, không có chữ sợ hả? Chỉ có chữ thì kinh tức là kinh sợ. Phải nghi, đây là ngài giảng cái chữ kinh nghi, cho nên ngài định ra làm 4 chữ. Đắc sợ khỏi nghi. Chữ kinh tức là sợ. Cho nên đây mà ngài minh định cái chữ ra, hai chữ kinh nghi, đây mình ngài minh định là kinh sợ khỏi nghi. Bây giờ chú nào tâm chiếu con đọc tiếp ở chỗ dưới con già thì hiểu được. Thế nhưng mà thầy thì thầy nghĩ lúc giờ họ thấy khắp cả đủ các thứ, chắc họ mài chố mắt họ ngó. Và chúng ta lúc bây giờ thì mài ngó. Ngài nói kinh Hoa Nghiêm, chúng sanh không biết gì, cho nên ngài nhập phổ quang minh trí. Nhưng mà thực tế ra sự thật ấy, là bởi vì cái lúc bây giờ ngài nói kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà ngài chỉ nói cho các Bồ Tát nghe thôi. Cho nên bọn loài người chúng mình thì cứ thấy ngài ngồi một mình ở dưới gốc cây Bồ Đề, mà bảo rằng ngài ngồi ngài hưởng, trong tiểu thừa nói ngài hưởng pháp lạc, ngài ngồi im ở dưới gốc cây Bồ Đề này. Thì trong kinh, các kinh A Hàm cứ nói là ngài ngồi hưởng pháp lạc, nghĩa là ngài hưởng cái vui của sự thành đạo. Thế nhưng mà sự thật thì lúc bây giờ theo như kinh Đại Thừa thì ngài đang nói kinh Hoa Nghiêm. Thế thì khi mà nói kinh Hoa Nghiêm đây, thực ra Phật không có nói đâu. đọc suốt bộ Hoa Nghiêm chả thấy Phật nói câu nào, mà toàn là các ngài cứ hiện lên các cảnh, hiện lên các cảnh, rồi các Bồ Tát, các vị thần, những các mỗi vị tử số đông là toàn các Bồ Tát, các ngài cứ vị này hỏi vị kia đáp, và cứ giải thích những các cái sự nghi, giải thích cái cảnh ở trong đó. Chứ chính là Phật từ đầu quyển kinh đến cuối quyển kinh Phật không nói một lời, là bởi vì lúc bây giờ Phật đã thị hiện ngồi im ở dưới gốc Bồ Đề, nhưng mà ngài hiện cái cảnh đấy thì các Bồ Tát cứ hỏi nhau rồi lại đáp nhau, thế rồi hóa ra thành có bộ Hoa Nghiêm. Ngài cái lúc bây giờ ngài ở dưới gốc Bồ Đề đó, ngài hiện thân khắp 10 pháp giới đã, tức là lúc bây giờ thầy ở các cảnh giới, mỗi cảnh giới đều thấy có Phật thuyết pháp ở trên cõi trời trời cõi trời Đao Lợi, thì lại Đức Đế Thích thì lại có thấy có một ông Phật đang giảng về thập tín, rồi lại trên một cõi nữa Diệm Ma các cái gì đó, nghĩa là các cõi trời, thì thấy có Phật đang giảng thập hạnh, có nơi Phật đang giảng Phật hồi hướng, nghĩa là 54 cái ngôi mà tu hành đã đang có cái sự giảng diễn ở khắp cả pháp giới. Cho nên đây gọi là tinh la phổ ứng, nghĩa là khắp cái pháp môn để tu hành thành Phật của là hiện tại bây giờ ở khắp cả pháp giới, chỗ nào đang giảng mà bọn chúng mình thì không nghe tiếng nữa thôi.
Tinh la là gì vậy?
Tinh la là nhiều lắm. Tinh từ tinh la nghĩa là mình Việt Nam mình gọi là sum la, tất cả mà nhiều, cho nên gọi là tinh, chữ tinh la nghĩa là mình gọi là sum la, nhiều lắm, nơi nơi thuyết pháp lợi ích chúng sanh.
Từ vừa nay đến nay trong 40 năm ba như sự nghiệp đã làm vẫn chưa từng ra khỏi sát na để tam muội.
Hiểu thế nào gọi là sát na, rồi lại sát na tế, ví dụ như một phút thì là có 60 giây, mỗi một giây là bao nhiêu cái tích tắc, thế rồi mỗi một cái tích tắc ấy nó lại có bao nhiêu sát na, cho nên cái danh từ sát na tức là để đo lường cái thời gian mà ngắn lắm, coi như sát với không có, thế mà đây lại dùng chữ sát na tế là thế nào. Trong Lăng Nghiêm mình học cái hạt bụi gọi là vi trần, nếu mình đập cái hạt vi trần ấy ra thì mình có cái lân hư, phải không? Lân hư tức là nó sát với hư không, nếu mà mình đập cái lân hư ra thì mình có cái gì? Hư không thôi, bởi vì không còn được cái gì. Lân hư, lân là bên cạnh cái hư không rồi, lân hư. Thế thì đấy, nói về không gian ấy thì có cái lân hư là cái nhỏ nhất, mà nói về thời gian ấy thì có cái sát na là cái nhỏ nhất. Thế nói chữ lân hư là về thời, về không gian, còn nói sát na tế là về thời gian. Chữ tế nghĩa là bờ cõi, cũng nghĩa với chữ lân. Na tế vậy thì phải là cái nào, nó là bờ cõi của cái nào, vào cái tam muội, mà cái tam muội này nó là bờ cõi của thời gian. Cho nên nhập chánh định này là không có niệm nữa, con biết rồi chứ gì? Mà đã không có niệm thì có thời gian không? Đó, cho nên bây giờ gọi là sát na tế tam muội, vào cái chánh định, nó vào cái chánh định sát na tế là cái nó giáp giới với cái chuyện thời gian, tức là nó rời cái chuyện sanh diệt, nó vào cái chỗ vô sanh diệt. Thời gian là nói cái sanh diệt, thế cho nên thức tâm phân biệt của bọn chúng mình liệu có phân biệt được không? Nói là từ vườn nai đến nay trong 40 năm bao nhiêu sự nghiệp đã làm đó, không có ra khỏi cái sắc na tế tam muội thì là thế nào đấy? Phải dùng cái tánh thủ lăng nghiêm. Thế nào gọi là tánh thủ lăng nghiêm nhỉ? Con nhớ định tự tánh của mình nó không lạc về thời gian, nó không có khởi niệm, tự tánh bản lai định, nó không có sanh không có diệt, không có động, Cho nên bản lai tự tánh vô sanh bất diệt. Thế đấy, thế thì xứng cái tánh Thủ Lăng Nghiêm mà hiện thân đi độ khắp chúng sanh. Cho nên cái việc này chúng ta không thể hiểu được. Khi học Bộ Hoa Nghiêm đó, đến cái chỗ mà tu về thập hạnh, nghĩa là tất cả các công hạnh Bồ Tát, thì thấy toàn là các ngài vào tam muội. Tam muội này rồi tổ lại giảng một lô, rồi tam muội kia tổ lại giảng một lô, cứ toàn những tam muội thôi. À, tức là tu về về cái ngôi thập hạnh thì là toàn là nhập định mà đi làm các công việc, tổ giảng những các tam muội, mình choáng đầu nó không biết mỏ nhiều quá những các hạnh, nhưng mà toàn là nhập tam muội cả. Chứ không phải là cô Diệu Mỹ đi ra kia cho con mèo nó ăn cơm. Không phải. Cô Diệu Mỹ nhập định. Rồi cô Diệu Mỹ có 1000 cái thân. Đi 1000 cõi cho một lũ mèo ăn cơm. Ví dụ như thế. À, chứ không phải là mình làm bằng cái thân này. Các ngài dùng cái công dụng của cái chân tâm này. Vào được cái chân tâm, sống với cái chân tâm. Rồi từ cái chân tâm ấy khởi ra cái công dụng đi độ chúng sanh. Vì vậy cho nên đây nói là thức, chúng ta thức tâm phân biệt, không thể nói chuyện việc này được.
Thấy bây giờ hiện tại cho ông không nói sai, có cái nước Việt Nam mình không biết bao nhiêu là Bồ Tát đã ứng thân để độ
chúng ta. Có đấy, mà mình không biết thì thôi.
Bây giờ trường hợp những ngoại đạo mà người ta tu, người ta cũng bật hết những cái ý thức người ta đi, có gọi là người ta là nhập tam muội.
Tôi không biết. Thành thứ về cái việc của mấy ông cho nên thầy không biết. Thành những cái việc mà của mấy ông ngoại đạo thì thầy không biết. Còn của chúng mình đây thì các ngài cứ nhập định. Mà làm sao nó có nhiều tên lắm, nhiều tam muội lắm.
Nhưng mà nhập định là mình dừng cái ý.
Là cái then chốt. Nhưng mà rồi vào trong cái đó, khi mà mình dừng được cái ý thức lại, mình nhập được cái tánh của mình, thì rồi ở trong đó nó có những cái gì khác không biết, cho nên nhiều tên lắm. Không biết bao nhiêu tam muội mà thịt và kè. Trong nữa thầy không biết. Họ đang thức tâm phân biệt của chúng sanh. Hạ liệt không có biết được. Suốt. Hào quang này hiện 18.000. Mà đã nói về sự việc ấy, thì nó biết bao nhiêu cho thầy. Cho nên gọi là vô lượng nghĩa. Nó vô lượng nghĩa nghĩa là nói đó. Nó hiện ra các sự tướng biết bao nhiêu cho cùng. Cho nên Phật nói chưa hết. Quang tướng nó ở khắp pháp giới. Ai mà liễu đạt được cái quang tướng này nó ở khắp pháp giới thì sẽ thấy suốt được tâm Phật. Là thế nào? Gọi là ngộ Phật chi kiến nghĩa là thế nào? Phật là người đã nhận được mình ở khắp cả pháp giới. Rồi từ cái tâm ấy mà khởi ra cái thấy cái biết thì gọi là Phật chi kiến. Thấy là mình ở khắp pháp. Như ban nãy thầy nói chuyện với mẹ tâm minh đó. Nhận được mình ở khắp pháp giới. Mà từ cái tâm ở khắp pháp giới ấy mà thấy mà biết thì gọi là Phật chi kiến. Còn chúng mình bây giờ thế nào gọi là chúng sanh chi kiến?